Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm 17 tháng 4 năm 2014 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Nhân viên cứu hộ ráo riết đi tìm người mất tích trong vụ phà chìm tại Nam Triều Tiên. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Ít nhất có 3 thành viên của lực lượng dân quân thân Nga bị giết trong một cuộc đụng độ tại một căn cứ quân sự Ukraine. Thủ tướng Úc nói tàu ngầm có thể kết thúc đợt tìm kiếm lần này. Chiếc máy bay Malaysia mất tích trong một tuần. 2 ký giả bị Thái Lan kết tội mạ lị vì bài phóng sự về người Rohingya.
Tử vong vì bệnh sởi tăng đột biến với hàng trăm ca tử vong. Vì sao Việt Nam chưa công bố dịch? Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho hay có ít nhất 3 phần tử đòi ly khai thân Nga bị giết chết và 13 người khác bị thương trong cuộc đụng độ với đội vệ binh quốc gia tại một căn cứ ở thị trấn Mariupol của Ukraine. Bộ trưởng Arsen Avakov nói rằng nhóm người đòi ly khai đã tấn công vào căn cứ vừa kể, sử dụng lựu đạn và bom xăng. Ông cho biết là các binh sĩ Ukraine đã tước vũ khí của đa số những kẻ tấn công và bắt giữ 63 người. Những thành viên của lực lượng dân quân thân Nga nói rằng viên chỉ huy của căn cứ đã từ chối thương thuyết và phải chịu trách nhiệm về vụ bạo động này. Lên tiếng trước Quốc hội Ukraine ở Kiev, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov mô tả những thành viên của lực lượng dân quân thân Nga là những kẻ khủng bố. Sự cố diễn ra giữa lúc các bộ trưởng ngoại giao Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán khẩn cấp tại Geneva với bộ trưởng ngoại giao Mỹ John Kerry và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu là Catherine Ashton. Một người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc nói ngoại trưởng Kerry đang trông đợi bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là Nga thực sự nghiêm túc muốn giảm căng thẳng tại Ukraine. Lên tiếng trong một chương trình trực thoại trên truyền hình hôm thứ Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc đàm phán tại Geneva là rất quan trọng trong việc tìm kiếm một giải pháp tương nhượng tại Ukraine. Ông Putin nói một tiến trình dân chủ là cách duy nhất để tái vãn trật tự tại Ukraine. Ông mô tả là phi lý nếu có người nghĩ rằng có nhiều đơn vị quân đội Nga đang có mặt ở Ukraine. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power nói với Hội đồng Bảo an hôm qua rằng có chứng cứ đáng kể cho thấy là Nga có đóng một vai trò trong tình trạng bất ổn ở miền đông Ukraine. Bà Power miêu tả đây là một chiến dịch để khiêu khích và phá hoại đã được đạo diễn một cách chuyên nghiệp. Moscow đã tuyên bố rằng họ có quyền được bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Ukraine. Họ tố cáo giới lãnh đạo Ukraine là bài Nga và bài Do Thái, cũng như đang đe dọa các quyền của thành phần thân Nga. Tổng thống Putin nói rằng vụ sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng trước không được hoạch định trước, mà là một phản ứng trước điều mà ông gọi là những đe dọa rõ rệt chống người Nga sinh sống ở Ukraine. Nhưng giới chức cấp cao đặc trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông Ivan Simonovich, trước đó nói rằng toán của ông không phát hiện ra các cuộc tấn công rộng rãi nào chống người sắc tộc Nga trong 2 chuyến đi thăm Ukraine hồi tháng 3 vừa rồi. Sang một tin hàng đầu khác, những người nhái Nam Triều Tiên tiếp tục tìm kiếm 287 người mất tích sau khi chiếc phà bị chìm ngoài khơi bờ biển Nam Triều Tiên. Các giới chức tuần duyên hôm nay nói rằng có 9 người được xác nhận đã chết, mặc dù con số tử vong được dự kiến sẽ tăng vọt. Sóng ngầm mạnh và vùng nước đục cho tới nay đã ngăn chặn các thợ lặn bơi vào chiếc phà đã bị đắm vào sáng sớm thứ Tư. Hiện không rõ liệu còn bất cứ ai sống sót bên trong chiếc phà hoàn toàn bị chìm dưới nước trong điều kiện thời tiết chỉ lên tới 12 độ C. Bộ trưởng đặc trách an ninh và hành chính Nam Triều Tiên Kang Byung-ku nói rằng các cần cầu nổi sẽ tìm cách câu chiếc phà ra khỏi mặt nước. Ông cho biết là toán thợ lặn gồm tổng cộng 555 người đã được huy động để tiếp tay vào công tác tìm kiếm, và 3 chiếc cần cầu đã khởi hành từ đêm hôm qua để đến địa điểm nơi xảy ra tai nạn. Gia đình của những hành khách đi phà mất tích đã tỏ thái độ giận dữ đối với chính quyền vì điều mà họ cho là đà tiến chậm chạp của nỗ lực giải cứu. Nhiều người bực dọc đả kích Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye trong một cuộc họp đột xuất trên đảo Jindo gần địa điểm chiếc tàu lâm nạn. Bà Park đã tìm cách trấn an các gia đình đang lo lắng rằng thẩm quyền sẽ làm tất cả những gì có thể làm được trong sứ mạng tìm kiếm và cứu hộ. Bà Park ra lệnh cho những người có trách nhiệm chỉ huy sứ mạng giải cứu phải tận lực làm việc cho tới phút cuối và luôn luôn nghĩ tới sự đau khổ tột cùng của các gia đình. Chiếc phà nặng 6.825 tấn khởi hành từ cảng Incheon vào đêm thứ ba, trực chỉ đảo Jeju, nằm cách bờ biển Tây Nam của Nam Triều Tiên khoảng 100 km.
Những nỗ lực cứu hộ tại Nam Triều Tiên đã bước qua ngày thứ nhì để cố gắng cứu gần 300 người, đa số là học sinh trung học, vẫn còn mất tích sau khi một chiếc phà chở khách bị lật và chìm. Có ít nhất 9 người thiệt mạng và 179 người được cứu. Trong số này có 78 học sinh, nhưng hy vọng cứu được những người bị kẹt trong phà đang phai dần. Theo như tường trình của thông tín viên VOA Daniel Scherf từ Seoul, cha mẹ học sinh đã bày tỏ sự phẫn nộ trước đáp ứng của chính phủ. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Nỗ lực ồ ạt tiếp tục cho ngày hôm nay để cứu hàng trăm học sinh bị kẹt trong một chiếc phà bị lật bên ngoài bờ biển miền Nam, Nam Triều Tiên. Truyền hình Triều Tiên chiếu cảnh nhiều tàu thuyền quân sự và thương mại và máy bay trực thăng bay vòng mũi tàu, phần duy nhất thấy được trên mặt nước. Thông tấn xã Yonhap loan tin có 500 thợ lặn của quân đội và tuần duyên được huy động để tìm bên trong và chung quanh chiếc tàu chìm. Những nước đục và dòng chảy mạnh đã kéo chậm đà các nỗ lực. 3 thợ lặn tìm cách vào bên trong chiếc phà đã bị nước cuốn đi, nhưng sau đó đã được cứu thoát. Hy vọng tìm được những người sống sót trên phà phai dần sau hơn một ngày bị dầm trong nước lạnh. Ông Oh Byung-hwan là bố của một học sinh trung học mất tích. Như những bậc cha mẹ khác, ông bất bình về tiến độ của các nỗ lực tìm cứu, mặc dù chính phủ hứa tiếp tục tìm kiếm bất kể điều kiện khó khăn. Ông Âu nói hôm qua đã không có công tác cứu hộ nào, thậm chí không có ai đến gần nơi tàu đắm. Ông nói sáng sớm ngày hôm nay, ông đến thăm hiện trường và có những nhân viên cứu hộ làm việc từng hai người một, lặn tìm dưới nước. Tuy nhiên ông nói vì tầm nhìn dưới nước giới hạn nên họ không thể vào bên trong chiếc phà, chỉ lặn sâu khoảng 17 mét chung quanh. Ông nói cuối cùng họ không làm gì cả, hiện nay họ đang mới bắt đầu. Thông tin sai lạc và những lời đồn đoán đã làm tăng thêm sự đau buồn và lo lắng của cha mẹ và thân nhân các nạn nhân đang tụ tập tại một sân tập thể dục gần đó. Các cha mẹ tức giận bao quanh Thủ tướng Nam Triều Tiên Chung Hong-won khi ông đến thăm sân tập thể dục và đòi hỏi lời giải đáp. Tin tức ngày hôm nay về những tin nhắn của những người sống sót còn bị kẹt trong con tàu sau đó đã được rút lại. Ít lâu sau khi con tàu bắt đầu chìm dần vào ngày hôm qua, nhà chức trách Nam Triều Tiên loan báo đa số trong số 475 hành khách đã được cứu thoát, gồm tất cả học sinh. Nhưng chỉ vài phút sau đó, nhà cầm quyền cắt phân nửa con số này và mức độ trầm trọng của thảm họa này trở nên rõ ràng hơn. Khi con tàu bắt đầu chìm, những người sống sót nói những người điều hành con tàu ra lệnh cho hành khách đứng yên. Truyền thông Nam Triều Tiên loan tin thuyền trưởng chiếc phà Lee Jun-suk là một trong những người đầu tiên rời bỏ tàu. Ông được thấy trên đài truyền hình Triều Tiên với các phóng viên vây quanh, mặc một áo choàng trùm đầu màu xám, đầu cúi gầm để giấu mặt. Ông Lee lúng túng nói với các phóng viên là ông cảm thấy rất xấu hổ và xin lỗi. Ông nói ông không biết phải nói gì. Lực lượng tuần duyên đã thẩm vấn ông Lee và một viên chức nói ông đã lái tàu lạc ra khỏi tuyến được Bộ Hải Dương và Nghề Cá khuyến nghị. Vẫn chưa rõ nguyên do khiến chiếc tàu trọng tải 6.300 tấn bị đắm. Nhưng hành khách nói họ đã nghe thấy một tiếng động lớn khiến nhiều người đoán rằng tàu bị mắc cạn hoặc đâm phải đá. Thuyền trưởng Lee nhấn mạnh với một nhật báo Nam Triều Tiên rằng ông không đụng phải vật gì và tàu chỉ bắt đầu chìm xuống. Ông Lee lái tàu thay cho thuyền trưởng vẫn lái chiếc tàu nay đang nghỉ phép. Trong số những người mất tích có ít nhất 3 người nước ngoài, 2 người Philippines và 1 người Nga. Tân Hoa Xã cho biết cũng có 2 người Trung Quốc trên phà. Trong khuôn khổ của nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ, có ít nhất 2 cần trục dự kiến sẽ đến nơi vào ngày mai để giúp trục chiếc phà chìm lên.
Hàng triệu người Ấn Độ đi bỏ phiếu hôm nay vào lúc nước này tổ chức vòng lớn nhất trong cuộc tổng tuyển cử nhiều giai đoạn. Trong một bài diễn văn bất thường được truyền hình, lãnh đạo Đảng Quốc Đại Đương Quyền, bà Sonia Gandhi, đã kêu gọi đất nước chớ nên ủng hộ cho Đảng Bharatiya Janata BJP đối lập theo chủ nghĩa dân tộc. Nhưng các chuyên gia phân tích cho rằng lời hô hào của bà có phần chắc sẽ không gây nhiều tác động. Theo bài tường thuật của thông tín VNVOA, Anjana Patricia từ New Delhi, 121 ghế tại Quốc hội mà cử tri xếp hàng để chọn các nhà lập pháp trải từ Kashmir miền cực Bắc cho đến trung tâm kỹ thuật thông tin Bangalore ở miền Nam. Tại 12 tiểu bang có liên quan, ngày thứ 5 của cuộc bỏ phiếu là một vòng ăn thua nhiều cho cả đảng đối lập BJP lẫn Đảng Quốc Đại Đương Quyền. Cuộc thăm dò công luận mới nhất cho thấy BJP và các đồng minh đạt được điểm giữa chừng tại Quốc hội. Nhưng điều cấp thiết để nắm được con số thắng sẽ là thành tích của BJP ở các tiểu bang quan trọng như Karnataka và các tiền đồn như Rajasthan, Madhya Pradesh và Chhattisgarh, nơi cuộc bỏ phiếu được tổ chức hôm nay. Ông Satish Misra là một chuyên gia phân tích chính trị thuộc Quỹ khảo cứu người quan sát New Delhi.
Đảng BJP sẽ phải giữ lại số ghế và cải thiện thành tích trong năm 2009 để có thể đạt tới con số 272 ghế đòi hỏi.
Trong khi BJP hứa hẹn phát triển và quản trị tốt, Đảng Quốc Đại tự cho mình là một đảng ủng hộ giới nghèo, bao gồm mọi thành phần và sẽ bảo vệ bản chất thế tục của đất nước. Trong cuộc tấn công gay gắt nhất từ trước đến nay nhắm vào BJP, người đứng đầu Đảng Quốc Đại, bà Sonia Gandhi, kêu gọi quốc gia trong một bài phát biểu hiếm có dài 3 phút phải trả tiền để phát sóng vào đêm thứ hai, đã bác bỏ những lực lượng chia rẽ và độc tài và những người với tầm nhìn bị bao phủ bởi sự thù hận và sai trái. Bà không nêu đích danh BJP hoặc ứng cử viên thủ tướng của đảng này là ông Narendra Modi. Ông Modi từng bị cáo buộc là đã không tiến hành đủ các biện pháp để ngăn chặn bạo lực phe phái trong bang Gujarat của ông vào năm 2002. Giới chỉ trích đã tỏ ý lo ngại về một thành kiến chống Hồi giáo và cáo buộc ông là độc tài. Bà Gandhi nói đảng của bà đang tranh đấu để bảo vệ quốc gia, chống lại những kẻ muốn chia rẽ đất nước. Tuy nhiên, phân tích gia Satish Misra nghi ngờ liệu lời hô hào của bà Gandhi có gây được ảnh hưởng với cử tri hay không.
Vấn đề là trong một bầu không khí chính trị mà quốc hội đang phải chịu đựng tình trạng chống đối người đương nhiệm và hình ảnh tiêu cực, hệ quả của 10 năm vừa qua đầy các vụ tai tiếng và lừa đảo. Lẽ tự nhiên dân chúng sẽ đi tìm một sự thay thế, và ông Modi là lựa chọn duy nhất còn lại cho dân chúng, không có nhiều chọn lựa.
Hình ảnh Đảng Quốc Đại lại bị một cú đánh nữa trong những ngày gần đây vì một cựu cố vấn truyền thông của Thủ tướng Manmohan Singh và một quan chức kỳ cựu trong chính phủ của ông phổ biến các cuốn sách mô tả ông là một nhà lãnh đạo yếu ớt và cho thấy bà Sonia Gandhi là người nắm thực quyền. Các tiết lộ này không gây kinh ngạc, nhưng đem lại thêm lợi thế cho đảng BJP là đảng hứa hẹn một ban lãnh đạo vững mạnh dưới quyền của ông Modi. Cuộc bỏ phiếu còn được tổ chức để bầu ra hơn một nửa trong số 543 ghế và sẽ hoàn tất vào ngày 12 tháng 5. Số cử tri đi bầu tới nay khá cao và các nhà thăm dò cho rằng đó là một dấu hiệu của sự mong muốn thay đổi. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Hàng trăm trẻ em thiệt mạng kể từ khi dịch sởi tái bùng phát ở Việt Nam hồi cuối năm ngoái tới nay, cao gấp 3 lần con số 25 ca tử vong mà Bộ Y tế công bố tuần trước. Truyền thông trong nước nói, từ đầu năm tới nay, có ít nhất 108 trẻ chết vì sởi, chỉ tính riêng tại 3 bệnh viện lớn ở Hà Nội. Số tử vong thật sự trên khắp các tỉnh thành có thể còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa công bố dịch, bất chấp những bức xúc trong công luận và những lời kêu gọi từ giới chuyên môn. Vietnam Plus ngày 17 tháng 4 dẫn lời trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, ông Takeshi Kasai, đề nghị Việt Nam nên đặt tình trạng sởi hiện nay vào tình huống khẩn cấp và nghiêm trọng và dùng mọi nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh. Các chuyên gia y tế khuyến cáo việc chậm trễ công bố dịch sẽ khiến cho dịch bệnh ngày càng lây lan nhanh chóng thêm nữa vì người dân thiếu cảnh giác. Bệnh lây lan nhanh chóng, tử vong tăng cao, chưa có biện pháp kiểm soát khống chế. Nguyên nhân vì sao giới hữu trách Việt Nam lại chưa công bố dịch? Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, giải thích.
Cái này thì công bố dịch đòi theo quy định pháp luật, theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã được Quốc hội thông qua. Nghĩa là cái gì được công bố khi mà xảy ra dịch thì mỗi công bố phải có điều kiện được công bố.
Thưa giáo sư Vui Lộc cho biết những điều kiện đó là gì?
Điều kiện đó thì đây có 4 cái điều kiện mà phải có một trong 4 điều kiện này cộng với dịch thì mới được công bố. Nhất là quy mô tính chất của bệnh dịch vượt quá khả năng kiểm soát của cơ quan y tế những tỉnh, thành phố. Cái yếu tố thứ hai là bệnh dịch được Bộ trưởng Bộ Y tế xác định là có sự biến đổi tác nhân gây bệnh, nguy cơ làm tăng tỷ lệ tử vong và chưa có biện pháp khống chế hiệu quả. Điều kiện thứ ba là bệnh dịch có tỷ lệ tử vong cao mà chưa rõ tác nhân gây bệnh và chưa có biện pháp khống chế hiệu quả. Và cái điều kiện cuối cùng là bệnh dịch xảy ra khi có thiên tai thảm họa. Một trong 4 điều kiện này cộng với tình hình thể dịch, nhưng mà dịch cao thì không có dịch. Thẩm quyền công bố là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố.
Thưa giáo sư vừa nói đó là trong 4 cái khả năng đó thì cũng thấy là hiện bây giờ đã trên 100 ca tử vong và cái biện pháp khống chế thì cũng chưa thấy có biện pháp nào hiệu quả. Những cái yếu tố đó thì cũng là những cái điều kiện có thể công bố dịch. Vì sao Việt Nam còn lưỡng lự trong việc này ạ?
Cái này không phải Việt Nam, cái này là Thủ tướng thẩm quyền giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố.
Vâng.
Mà công bố này, cái khả năng kiểm soát này phụ thuộc vào cái đánh giá của cơ quan y tế trên tỉnh, do Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, họ quyết định như thế này. Đây là thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, có cái việc xem xét các cái điều kiện này.
Về khả năng kiểm soát dịch hiện nay đó thì giáo sư có nhận xét như thế nào ạ?
Khả năng kiểm soát hiện nay thì chúng tôi là dịch ở trong tầm kiểm soát. Theo một nghĩa, nó đến cái tỷ lệ mới mắc incidence. Incidence là không cao, khoảng hơn 3.000 ca xác định sở dương tính, không cao trong tổng số gần 90 triệu dân Việt Nam. Và so với số nước các khu vực như là Philippines, như là Trung Quốc, mà thậm chí là Singapore, Nhật Bản, những số dân chúng ta thấp hơn.
Dạ, thế nhưng về cái số tử vong đó thưa giáo sư thì trong thời gian rất ngắn mà đã tăng gấp 3 lần thì...
Cái đó thì chúng tôi đang phân tích nguyên nhân là cái gì?
Nói như vậy thì... Thưa giáo sư xin được hỏi biện pháp ngăn chặn dịch hiện nay như thế nào ạ?
Hiện nay thì biện pháp quan trọng nhất là giáo dục truyền thông để nâng cao nhận thức người dân về tiêm chủng vaccine. Tất cả trẻ em ở trong người tiêm chủng được tiêm chủng đủ mũi, đúng lịch. Và khi có sởi xảy ra thì giám sát chặt chẽ, rồi tiến hành cách ly bệnh nhân, rồi là chăm sóc, điều trị bệnh nhân kịp thời theo cái định giá lâm sàng của trẻ, theo từng tuyến. Và khi nhập nặng, chuyển biến trên thì có các biện pháp hồi sức cấp cứu kịp thời. Ở đây vấn đề là chống bội nhiễm và nâng cao thể trạng, tăng sức đề kháng của trẻ.
Thế còn về vaccine thì như thế nào ạ?
Vaccine là biện pháp chủ động, hiệu quả nhất hiện nay để dự phòng mắc sởi cho trẻ. Do đó mà tăng cường cái tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi ở trẻ cho người tiêm chủng. Và nếu mà trong thời gian tới chúng tôi còn lập kế hoạch được triển khai chiến dịch sởi cho tất cả trẻ em dưới 14 tuổi.
Gần đây thì có rất nhiều báo cáo về việc là trẻ em bị tử vong do tiêm vaccine, thì cái điều này cũng khiến cho nhiều phụ huynh e ngại. Giáo sư có lời khuyên như thế nào?
Cái này thì cái việc mà nguyên nhân tử vong do sởi chúng tôi đang nghiên cứu, nhưng mà đến giờ phút này thông tin bằng chứng cho thấy là cái việc mà dự phòng bằng vaccine là cần thiết, là hiệu quả, là cái việc phát hiện sớm, rồi chăm sóc phù hợp, điều trị kịp thời thì vẫn có thể là hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ mắc tử vong.
Giáo sư có nói là hiện bây giờ cái tình hình dịch sởi đang còn trong tầm kiểm soát, nhưng mà cái số tử vong thì không ngừng gia tăng.
Nói số tử vong là gì bất thường, chúng tôi đang nghiên cứu nguyên nhân là cái gì.
Nhưng mà được xác định là vẫn trong tầm kiểm soát là dựa trên những yếu tố nào ạ?
Với incident số ca mắc nữa, còn nguyên tử vong là câu chuyện khác.
Về phía quần chúng đó thì giáo sư có những lời khuyên như thế nào để mà có thể giúp ngăn ngừa dịch sởi này?
Tôi lời khuyên là người dân bình tĩnh. Hiện nay thì bức tranh về dịch học, về giữa học, lâm sàng của sởi không thay đổi ở quy mô toàn cầu, và chung Việt Nam cũng nằm trong bối cảnh đó thôi. Nên là đầu lục giữa không thay đổi, người lâm sàng vẫn thế. Nên là người dân vẫn bình tĩnh và thực hiện tốt các hướng dẫn của ngành y tế. Đó là việc quan trọng nhất, đó là chủ động tiêm phòng vaccine để phòng chủ động dịch sởi theo hướng dẫn của ngành y tế. Khi mà có cái nhận phát ban và chứng của sởi đến cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, chăm sóc, điều trị, không cần thiết phải đến cơ quan trung ương có tính cao nhất để mà điều trị, để tránh tình trạng quá tải cũng như là tình trạng lây nhiễm.
Và những cái biện pháp xử lý trước cái diễn biến dịch này thì có cái phương án như thế nào, có kế hoạch như thế nào sắp tới thưa ông?
Chúng tôi vẫn tăng cường các cái kế hoạch đã làm gần đây trước đây, tức là biện pháp quan trọng nhất để phòng bệnh sởi đó là vaccine, làm sao nâng cao cái tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, làm sao tất cả trẻ Việt Nam được bảo vệ chủ động bằng vaccine, và bên cạnh đó thì nâng cao năng lực y tế trong việc giám sát ca bệnh, phát hiện sớm, tư vấn cho bệnh nhân và điều trị kịp thời.
Đó là những phương án về lâu về dài, nhưng mà trước tình hình dịch hiện nay đó thưa giáo sư thì có những cái
vẫn thế thôi, vẫn là phương án mà ngành y tế quyết liệt chỉ đạo từ 3 tháng nay rồi, để tiêm vét cho những đối tượng trong tuổi tiêm chủng. Cái hướng lâu dài cũng là trước mắt cũng như vậy.
Xin chân thành cảm ơn thời gian ông đã dành cho cuộc trao đổi này.
Vâng, cảm ơn chào chị.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thủ tướng Australia Tony Abbott nói rằng một chiếc tàu ngầm tự hành đang giả tìm đáy Ấn Độ Dương để tìm chiếc phản lực cơ Malaysia mất tích sẽ kết thúc đợt tìm kiếm lần này nội trong vòng một tuần. Ông Abbott nói với tờ The Wall Street Journal rằng tới thời điểm đó, nếu chiếc tàu ngầm Bluefin 21 không tìm được bất cứ mảnh vụn nào của chiếc máy bay, thì giới hữu trách sẽ ngưng, tập hợp lại và cứu xét lại cách nên tiến hành công tác này. Cơ quan của Úc phối hợp cuộc tìm kiếm hôm nay nói rằng chiếc tàu tự hành đã hoàn tất giai đoạn đầu của sứ mạng kéo dài 16 giờ đồng hồ của nó, sau khi hai sứ mạng trước đó bị cắt ngắn vì trục trặc kỹ thuật. Tàu Bluefin 21 cho tới nay đã dò tìm một diện tích lên tới 90 km vuông ở đáy biển, nhưng giới hữu trách nói rằng cho tới nay chưa thấy phát hiện đáng kể nào trong các dữ liệu do máy sonar thu thập. Các giới chức hải quân Mỹ trước đó cảnh báo rằng cần phải tới 2 tháng chiếc tàu ngầm mới có thể rà soát được khu vực tìm kiếm hiện nay rộng tới 600 km vuông. Tại Thái Lan, một tòa án đã cáo buộc hai nhà báo về tội mạ lị vì đã cho đăng lại một số trích đoạn của một phóng sự tố cáo Hải quân Thái Lan là tham gia hoạt động buôn người mà nạn nhân là những người tị nạn Hồi giáo Rohingya đã chạy ra khỏi Miến Điện. Một chủ biên người Úc, ông Alan Morrison, và đồng nghiệp Thái Lan của ông là bà Shuttima Siddhasachan còn bị buộc tội vi phạm đạo luật tội ác điện toán của Thái Lan. Nếu bị kết tội, hai nhà báo này có thể đối mặt với bản án tù tối đa là 7 năm và bị phạt vạ $3,000. Cả hai nhà báo hôm nay đã ra trước một phiên tòa ở Phuket để nghe cáo trạng. Ông Morrison đả kích vụ án, nói rằng vụ này tiêu biểu cho một cuộc chiến chống quyền tự do báo chí đang tiếp diễn tại Thái Lan. Ông Morrison nói, nếu quân đội Thái Lan thắng vụ án này, thì rõ ràng là sẽ còn nhiều cơ hội để giới truyền thông tường trình về những hoạt động của quân đội, và họ sẽ phải nghĩ lại những gì phải nói. Và sự thể này thực sự tệ hại. Chủ biên người Úc này cho rằng quân đội phải tỏ ra cởi mở trước sự soi mói của người dân mà họ đại diện, tức là nhân dân Thái Lan, và không nên im lặng và giữ bí mật. Hai nhà báo Morrison và Chutima làm việc cho trang mạng tiếng Anh Phuket One. Hồi năm ngoái, trang mạng này đã đăng lại một số trích đoạn của bài phóng sự của hãng tin Reuters về người tị nạn Rohingya. Reuters sau đó đã đoạt giải Pulitzer, một giải thưởng cao quý, nhờ bài tường thuật về người Rohingya đang chạy đi lánh nạn vì bị đàn áp tại Miến Điện. Cả hai nhà báo đã được trả tự do hôm nay sau khi nộp tiền tại ngoại hầu cha. Tại Nigeria, hiệu trưởng của một trường học, nơi 107 nữ sinh đã bị bắt cóc hôm thứ Tư, đã bác bỏ loan báo của quân đội Nigeria rằng đa số các thiếu nữ này đã được tìm thấy. Trung tâm Thông tin Hỗn hợp Nigeria tối hôm qua nói rằng chỉ còn 8 trong số các nữ sinh bị bắt cóc có tên trên danh sách mất tích. Nhưng bà Asabi Kwambura, hiệu trưởng của trường học tại bang Borno, hôm nay nói với VOA rằng lời phát biểu của quân đội không có gì, điều gì là trung thực. Bà nói rằng bà chỉ được biết là có 14 nữ sinh đã được phóng thích và quân đội và những người tình nguyện vẫn đang tiếp tục các nỗ lực để tìm kiếm các nữ sinh còn lại. Một giới chức hàng đầu của Bộ Dịch vụ Quốc gia Nigeria ở Maiduguri nói với VOA rằng họ không thông tin nào về những thiếu nữ khác đã được trả tự do. Giới chức này nói có thể quân đội Nigeria có những thông tin riêng mà ông không được biết. Cố vấn Ruben Abati hôm qua nói rằng Tổng thống Nigeria đặc biệt quan ngại tới vụ bắt cóc này và đã hạ lệnh cho các lực lượng an ninh phải huy động nỗ lực tối đa để giải cứu các nạn nhân. Thủ lãnh chi nhánh Al-Qaeda ở Yemen đã thề sẽ tấn công các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Trong một băng video tải lên mạng, ông Nasser al-Wuhayshi kêu gọi các phần tử chủ chiến hãy theo đuổi chiến tranh chống nhóm mà ông gọi là quân viễn chinh phương Tây ở khắp mọi nơi. Băng video này, mà theo tin cho biết đã được quay từ tháng 3 năm nay, cho thấy viên thủ lãnh chủ chiến phát biểu trước một đám đông gồm hàng trăm phần tử chủ chiến, kể cả một số nhân vật mới trốn khỏi tù từ nhà giam của thủ đô Yemen hồi tháng 2. Trong một cuộc tấn công táo bạo, các phần tử chủ chiến Al-Qaeda đã dùng bom và súng đạn để tấn công lính canh nhà tù, cứu ra khỏi nhà tù 29 tù nhân, kể cả 19 người bị tống giam vì những tội liên quan tới khủng bố. Tổng thống Chile Michelle Bachelet cam kết sẽ tái thiết phố cảng Valparaiso sau khi các đám cháy rừng phá hủy gần 3.000 căn nhà và giết chết 15 người. Hôm thứ Tư, Tổng thống Michelle Bachelet đã gặp gỡ một số người bị buộc phải rời cư và bị thương trong trận hỏa hoạn này. Tổng thống Bachelet nói Valparaiso sẽ được tái thiết để ngăn chặn các nạn nhân nạn cháy rừng xây dựng nhà cửa trở lại trên những triền đồi không thể được bảo vệ chống thảm họa.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Now for International Edition with Susan Yaki, that is next here on the Voice of America. I'm Dave DeForest. Have a good evening.